Luca chương 19. Chúa vào nhà Sa-chê. Ngài vào thành Jericho và đi xuyên qua thành. Này, trong thành có một người tên là Sa-chê. Ông làm trưởng ty thuế vụ và giàu có. Ông muốn xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng vì đám đông, ông không thể thấy Ngài bởi vì ông lùn. Vì thế, ông chạy về phía trước và leo lên một cây sung để có thể thấy Ngài, vì Ngài sẽ đi ngang qua đó. Khi Đức Chúa Giê-xu đến chỗ đó, Ngài ngước nhìn lên và nói với ông: "Hỡi Sa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở lại nhà ngươi." Sa-chê vội vàng leo xuống và vui mừng tiếp Ngài vào nhà ông. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Ông ấy vào làm khách trong nhà một kẻ tội lỗi. Bấy giờ, Sa-chê đứng dậy và thưa với Chúa: "Lạy Chúa, này, con lấy phân nửa tài sản của con cho người nghèo, và nếu con gian dối đoạt lấy của ai bất cứ điều gì, con sẽ đền lại gấp tư." Đức Chúa Giê-xu nói với ông: "Hôm nay, ơn cứu rỗi đã đến nhà này, bởi người này cũng là con cháu của Abraham, vì con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị chết mất." 10 nén bạc. Đang khi người ta lắng nghe những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu kể thêm một ngụ ngôn nữa, vì Ngài đã đến gần Jerusalem và người ta nghĩ rằng vương quốc Đức Chúa Trời sắp thể hiện. Ngài nói: "Một nhà quý tộc kia phải đi phương xa để nhận vương quyền rồi sẽ trở về. Ông gọi 10 đầy tớ của ông đến, giao cho họ 10 nén bạc và nói: "Hãy đem bạc này đi kinh doanh cho đến khi ta trở về." Nhưng dân trong xứ ghét ông, họ gửi một phái đoàn theo sau ông, tâu rằng: "Chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi." Sau khi đã nhận vương quyền trở về, ông truyền cho những đầy tớ ông giao bạc đến để xem họ đã kinh doanh sinh lợi thế nào. Người thứ nhất bước đến và nói: "Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi được 10 nén. Ông nói: "Tốt lắm, thật là đầy tớ giỏi. Bởi vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, hãy cai trị 10 thành. Người thứ hai đến, nói: "Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi được 5 nén. Ông nói với người ấy: "Ngươi hãy cai trị 5 thành. Kế đó, một đầy tớ khác nữa đến, nói rằng: "Thưa chủ, đây là nén bạc của chủ mà tôi đã lấy khăn gói lại và cất kỹ, vì tôi sợ chủ, bởi vì chủ là người nghiêm ngặt. Chủ thu trong chỗ không chi và gặt trong chỗ không gieo." Ông nói với người ấy: "Hỡi tên đầy tớ gian ngoa xảo quyệt kia, cứ theo lời miệng ngươi nói mà ta xét đoán ngươi. Ngươi biết ta là người nghiêm ngặt, ta thu trong chỗ không chi và gặt trong chỗ không gieo phải không? Vậy tại sao ngươi không gửi bạc của ta vào ngân hàng để khi về ta sẽ thu cả vốn lẫn lời?" Ông truyền cho những người đứng gần đó: "Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người có 10 nén. Họ nói với ông: "Thưa chủ, người ấy có 10 nén rồi. Ta nói với các ngươi, ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả những gì họ đang có sẽ bị lấy đi. Còn những kẻ thù của ta, những kẻ không muốn ta trị vì chúng, hãy đem chúng đến đây và giết chúng trước mặt ta." Đức Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại Jerusalem. Chúa vào thành Jerusalem, cách khải hoàn. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên thành Jerusalem. Khi Ngài đến gần Bết-ga-dê và Bethany, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai 2 môn đồ Ngài ra đi và dặn rằng: "Hãy vào làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy một con lừa tơ chưa được ai cưỡi cột ở đó. Hãy mở dây và dắt nó về đây. Nếu ai hỏi các ngươi, tại sao các anh mở nó ra? Các ngươi hãy đáp, Chúa cần dùng nó." 2 môn đồ ấy ra đi và gặp y như điều Ngài đã bảo họ. Vừa khi họ mở dây cột con lừa, mấy người chủ con lừa hỏi họ, "Tại sao các anh mở dây cột con lừa này ra?" Họ đáp, "Chúa cần dùng nó." Đoạn, họ dắt con lừa ấy đến Đức Chúa Giê-xu. họ lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, rồi đỡ Đức Chúa Giêsu cưỡi lên. Ngài đi đến đâu, người ta trải áo choàng của mình ra trên đường đến đó. Khi Ngài đến gần và sắp sửa đi xuống núi Ô-liu, cả đoàn đông môn đồ Ngài bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời cách vui mừng về những việc quyền năng họ đã chứng kiến. Họ tung hô rằng, chúc tụng vua, đấng nhân danh Chúa ngự đến, bình an trên trời và vinh hiển trong nơi chí cao. Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói với Ngài, thưa Thầy, xin hãy của trách các môn đồ của Thầy. Ngài trả lời họ và nói, ta nói với các ngươi, nếu những người ấy nín lặng, đá sẽ tung hô. Chúa khóc về thành Jerusalem. Khi Ngài đến gần thành và thấy thành, Ngài khóc về thành rằng, ước gì ngày nay, chính ngươi biết những gì đem bình an đến cho ngươi, nhưng bây giờ những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì những ngày đến, quân thù của ngươi sẽ đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi và công phá ngươi tứ phía. Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên một tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng. Chúa dẹp sạch đền thờ. Ngài đi vào đền thờ và bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra. Ngài nói với họ, có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nó thành xào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày, Ngài dạy dỗ trong đền thờ, nhưng các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật và những người lãnh đạo trong dân tìm cách giết Ngài. Tuy nhiên, họ chẳng tìm được cách nào để thực hiện ý đồ đó, bởi vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài giảng dạy.